Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày 8 tháng 1 năm 2014 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Cả hai bên đang cứu xét một cuộc ngưng bắn ở Nam Sudan.
Mandate is to do everything possible in line with the communique of IGAD.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Ngũ sắc đài loan báo một đợt triển khai binh sĩ mới tới Nam Triều Tiên. Ai Cập buộc phải rời lại vụ xét xử cựu tổng thống Morsi vì lý do thời tiết. Phe nổi dậy Syria chiếm được căn cứ của một nhóm đối nghịch liên kết với Al-Qaeda.
Trung Quốc không cho tàu cá nước ngoài hoạt động ở phần lớn Biển Đông. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Vụ án xét xử cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi theo kế hoạch lẽ ra đã tái tục hôm nay, nhưng đã bị rời lại cho tới ngày 1 tháng 2 vì thời tiết xấu, cản trở việc đưa ông ra tòa. Vụ xét xử đang diễn ra tại một học viện cảnh sát ở thủ đô Cairo. Tuy nhiên, ông Morsi đang bị giam cầm ở thành phố Alexandria, cách đó 175 km. Tại đây, sương mù vào ngày hôm nay đã khiến cho chiếc máy bay trực thăng chở ông Morsi không thể cất cánh. Phiên xét xử sơ khởi hồi tháng 11 vừa qua chỉ kéo dài có vài phút sau khi ông Morsi bác bỏ những thủ tục pháp lý và nhấn mạnh ông vẫn là vị tổng thống được bầu lên một cách chính đáng của Ai Cập. Quân đội Ai Cập đã lật đổ ông Morsi hồi tháng 7 sau khi diễn ra các cuộc biểu tình tố cáo ông là đã thâu tóm tất cả các quyền hành trong tay. Từ đó, chính quyền Ai Cập đã thực hiện một chiến dịch kéo dài nhiều tháng để đàn áp tổ chức huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi, kể cả bắt giữ việc nhiều thủ lĩnh của tổ chức này và tuyên bố huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Hơn 1.000 người, đa số là người Hồi giáo, thân Morsi đã bị giết hại, trong khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Vụ án diễn ra giữa lúc Ai Cập khởi sự một cuộc trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới. Kiều dân Ai Cập sống ở nước ngoài được quyền đi bầu từ ngày hôm nay cho tới ngày Chủ nhật, trong khi bầu cử tại Ai Cập sẽ diễn ra trong tuần tới. Các cuộc bầu cử để chọn một tổng thống và quốc hội mới được dự trù sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
Các đại biểu của chính phủ Nam Sudan và phe nổi loạn tìm cách lật đổ chính phủ đang cứu xét một đề nghị ngưng bắn. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Các nhà điều giải thuộc thẩm quyền phát triển liên chính phủ, một nhóm các quốc gia Đông Phi đã trình bày đề nghị của họ với các giới chức chính phủ ở Juba, vài giờ sau khi họp ở Ethiopia với lực lượng nổi loạn.
Sứ mạng của chúng tôi là làm tất cả những gì có thể được, theo đúng với thông cáo của IGAD, kêu gọi tấp thời đình chỉ mọi hoạt động thù nghịch và khởi sự ngay các cuộc đàm phán. Nay, điều khiến họ đến đây là họ đang phải đối mặt với một số khó khăn về phía bên kia, dường như đang đòi rằng trước khi có thể xúc tiến bất cứ cuộc thảo luận có ý nghĩa nào, các tù nhân phải được phóng thích.
Phe nổi loạn nhất mực đòi 11 tù nhân đang bị chính phủ giam giữ phải được thả. Chính phủ nói có thể phóng thích họ chỉ sau khi đã thực hiện các thủ tục pháp lý. Bạo động ở Nam Sudan đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng và buộc khoảng 200.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói số người tị nạn ngày càng tăng đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Sau đây là nhận định của ông Toby Lanzer, phối hợp viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc về Sudan.
Tình
hình số người quá tải, vấn đề sưởi ấm, thiếu nước và vệ sinh. Thật hết sức gay go để giữ cho mọi người được lành mạnh ở đây vào giai đoạn này.
Một phụ nữ Nam Sudan bị thất tán nói. Bà nói rằng, chúng tôi vẫn ở dưới các bóng cây như quý vị thấy những người khác. Chúng tôi sống dưới bóng cây, không có nhà cửa. Nhiều người ốm đau, bị tiêu chảy và nhiều thứ khác. Và ở chỗ chúng tôi không có đủ nhà cầu cho nên mọi người đi tiêu quanh các bụi và gieo rắc bệnh tật. Bạo động ở Nam Sudan bắt đầu hôm 15 tháng 12 khi binh sĩ nổi loạn tấn công một doanh trại quân đội. Tổng thống Salva Kiir lên án Phó Tổng thống Riek Machar là âm mưu đảo chính. Ông Machar đã kêu gọi quân đội lật đổ Tổng thống. Những người chứng kiến nói một số vụ bạo động là do động cơ sắc tộc. Với những người ủng hộ ông Kiir, một thành viên của bộ tộc Dinka, và những người ủng hộ ông Machar thuộc bộ tộc Nua nhắm mục tiêu vào nhau.
Tổng thống Barack Obama và các cố vấn của ông đang theo dõi sát tình hình ở Iraq, nơi lực lượng chính phủ đang đương đầu với các phần tử chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Washington đang triển khai các máy bay không người lái và phi đạn, cũng như hối thúc chính phủ Iraq do người Shia chiếm đa số cùng các thủ lãnh bộ tộc Sunni đoàn kết để chống lại các phần tử chủ chiến. Nhưng các nhà phân tích nói rằng Hoa Kỳ có ít lựa chọn. Thông tín viên Dan Robinson của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Tại Ramadi và Fallujah ở tỉnh Anbar miền Tây, các binh sĩ của chính phủ Iraq đối mặt với các phần tử chủ chiến Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda. Một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất đối với chính quyền trung ương kể từ khi binh sĩ Mỹ rút quân ra khỏi Iraq năm 2011 là việc các phần tử chủ chiến Sunni đã chiếm quyền kiểm soát một số khu vực tại cả hai thành phố này. Cuộc nổi dậy hiện thời giống như những gì mà binh sĩ Mỹ phải đối mặt sau cuộc xâm chiếm Iraq năm 2003. Thủ tướng Nouri al-Maliki đã kêu gọi các thủ lĩnh bộ lạc tại Anbar trục xuất các phần tử Al-Qaeda. Nhưng theo ý kiến của chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của Viện Brookings Michael O'Hallan, tình trạng bạo lực có thể gia tăng.
Nếu ta tiến vào một cách tàn bạo và trấn áp một nhóm nào đó ở một khu vực dân cư nào đó vào một lúc nào đó, thì ta chỉ khuấy động sự oán hận và tức giận của các nhóm khác cùng sắc tộc mà thôi. Và vì thế ta sẽ tạo ra những kẻ thù mới, ngay cả trong khi ta đã vô hiệu hóa hoặc giết chết những kẻ khác.
Tổng thống Obama coi việc rút quân khỏi Iraq là một trong những thành tựu lớn của ông, dù hai nước không đạt được đồng thuận về việc duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước này. Ông Obama đã loại bỏ khả năng đưa các lực lượng tác chiến trở lại Iraq, nhưng hiện triển khai các phi đạn không đối đất và máy bay không người lái. Đáp lại các lời chỉ trích mới về Iraq từ các nhà lập pháp Cộng hòa, phát ngôn viên của ông Obama Jake Haney nói rằng không có lý do nào để nghĩ rằng binh sĩ Mỹ có thể đã ngăn chặn được một cuộc xung đột sắc tộc.
There was sectarian conflict.
Đã xảy ra xung đột sắc tộc đầy bạo lực tại Iraq khi có sự hiện diện của 150.000 binh sĩ Mỹ tại thực địa. Vì thế cho nên ý kiến cho rằng cuộc xung đột như vậy sẽ không xảy ra nếu có 10.000 binh sĩ Mỹ ở Iraq, theo tôi cần phải xét kỹ.
Nhà phân tích chính trị Anthony Kotzman nói rằng Anbar nằm trong khuôn khổ một cuộc tranh giành lớn hơn giữa người Hồi giáo Sunni và Shia trong khu vực. Ông nói rằng Hoa Kỳ cần phải tìm ra lựa chọn ít tệ hại nhất.
Nhiều điều chúng ta có thể làm là chỉ rất âm thầm đưa các phe phái lại với nhau, thúc đẩy chính phủ của ông Maliki có một quan điểm cân bằng hơn khi xử sự với người Sunni, tôn trọng họ hơn nữa và chấm dứt những kiểu thanh trừng chính trị như thế này.
Gần 4.500 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Iraq trong khoảng thời gian từ năm 2003 tới năm 2011. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy cuộc xung đột này nằm trong số những cuộc xung đột gây nhiều chia rẽ nhất đối với người Mỹ, và nhiều người vẫn còn đặt dấu hỏi là đã đạt được những gì.
Phe nổi dậy Syria đã chiếm được căn cứ chính của một nhóm có liên kết với Al-Qaeda ở Aleppo, muốn thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Syria, trong khi đe dọa sẽ tiêu diệt các chiến binh nổi dậy. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại London nói rằng hôm nay các chiến binh nổi dậy Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát của căn cứ này đặt tại thành phố phía Bắc từ tay của nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận Đông, gọi tắt tiếng Anh là ISIL. Lên tiếng trong một cuộn băng ghi âm được phát tán chiều tối hôm qua, một người phát ngôn của ISIL đe dọa sẽ đánh tan các chiến binh nổi dậy, đồng thời cảnh cáo rằng các thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria, tức phe đối lập chủ yếu tại Syria, cũng sẽ trở thành mục tiêu để họ nhắm tấn công. Lời đe dọa này đã được tung ra nhiều tiếng đồng hồ sau khi mặt trận Nusra, một nhóm khác cũng có liên hệ với Al-Qaeda, kêu gọi ngưng chiến giữa các phe phái nổi dậy, đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát tại nhiều khu vực khác nhau của Syria. ISIL đã từng tìm cách củng cố thế lực bằng cách loại trừ các nhóm đối lập nhỏ hơn để theo đuổi mục tiêu thành lập một quốc gia Hồi giáo. Các phần tử thánh chiến này bác bỏ một giải pháp tương nhượng với chính quyền Syria. Họ nói những nhân vật đối lập có lập trường ôn hòa, dự định tham gia một hội nghị hòa bình ở Geneva trong tháng này không đại diện cho họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Đến đây Duy Ái xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc ra lệnh cho tàu đánh cá nước ngoài xin phép chính quyền địa phương trước khi đánh bắt hoặc thăm dò tại 2/3 diện tích Biển Đông, là nơi mà Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Theo tin của hãng thông tấn AP, thì lệnh mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, sau khi đã được công bố bởi chính quyền tỉnh Hải Nam hồi hạ tuần tháng 11 năm ngoái. Theo quy định mới, thì tất cả các tàu đánh cá nước ngoài đi vào khu vực quản lý hành chính mới của Hải Nam phải có sự cho phép của Giới hữu trách Trung Quốc. Quy định mới còn nói rằng tàu nào vi phạm sẽ bị xua đuổi, cá tôm bắt được sẽ bị tịch thu và sẽ bị phạt vạ với tiền phạt lên tới 82.600 đô la. Và trong một số trường hợp thì tàu đánh cá có thể bị tịch thu và thủy thủ trên tàu sẽ bị truy tố theo luật pháp Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra một yêu sách pháp lý rõ ràng đối với ngư trường nằm trong phạm vi của đường chín đoạn Đức Khúc, thường được gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc tự ý vạch ra và cho là hai phần lịch sử của họ. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa bình luận gì về các quy định mới của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, hôm nay cho biết là chính phủ ở Manila đang xác minh tin này với các đại sứ quán của họ tại Bắc Kinh và Hà Nội. Hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam cho biết là một chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã tông vào một chiếc tàu đánh cá của Việt Nam hôm 3 tháng 1 gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa. Trong vụ việc đầu tiên sau khi Trung Quốc đưa ra quy định mới, lính Trung Quốc đã dùng roi điện và dùi cui đánh đập các ngư phủ Việt Nam và tịch thu 5 tấn cá cùng với ngư cụ của họ. Các nhà phân tích cho rằng hành động này của Trung Quốc có phần chắc sẽ làm cho vụ tranh chấp ở Biển Đông trở nên căng thẳng hơn. Ông John Karchik, một chuyên gia về Trung Quốc từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói rằng đây là một diễn tiến quan trọng nhưng không phải là bất ngờ. Ông nói thêm rằng việc tuyên bố khu vực quản lý mới của tỉnh Hải Nam dường như là một phần của chính sách của Trung Quốc nhằm siết chặt dần dần sự kiểm soát của họ trong khu vực. Theo ông Karchik, thì Bắc Kinh đang bước ra khỏi sự mơ hồ trước đây về quy chế pháp lý của đường chín đoạn để ban bố một biện pháp cấp tỉnh để xem phản ứng của các nước khác như thế nào. Ông Karchik cho biết các nước Đông Nam Á có thể thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để thách thức vùng cấm đánh cá mới của Trung Quốc. Ông nói rằng với loan báo này, Trung Quốc rõ ràng là đang xem thường Công ước của Liên Hiệp Quốc. Tướng cũng nên nhắc lại là Trung Quốc và Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ đụng độ quân sự ở Biển Đông trong 40 năm qua. Vào năm 1974, Trung Quốc đã dùng sức mạnh để chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Và năm 1988, Hải quân Trung Quốc cũng đã tấn công các lực lượng Hải quân Việt Nam để chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, gây tử vong cho hơn 60 binh sĩ Việt Nam. Vào năm 2005, thì các tàu của Trung Quốc đã bắn vào hai chiếc tàu đánh cá của Việt Nam, giết chết 9 người. Các đoạn phim video do phía Việt Nam đăng tải trên Internet cách nay vài năm cũng cho thấy các tàu tuần của Trung Quốc nổ súng bắn vào các ngư phủ Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa.
Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần trong ngân hàng địa phương. Việt Nam sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có phần hùn lớn hơn trong các tổ chức tín dụng trong nước nhằm tăng cường hệ thống ngân hàng đang có nhiều khó khăn. theo một thông cáo đăng tải trên trang web của Chính phủ Việt Nam tối thứ Ba, giới hạn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, được gọi là nhà đầu tư chiến lược, sẽ từ mức 15% hiện nay tăng lên tới mức 20%, trong khi tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghị định do Chính phủ ban hành ngày 3 tháng 1 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 2, còn quy định là Thủ tướng có thể nâng các giới hạn này trong những trường hợp đặc biệt để giúp các ngân hàng yếu kém tái cơ cấu và bảo đảm sự an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng. Hãng tin Bloomberg cho biết giá cổ phiếu ngân hàng đã tăng trong ngày hôm nay nhờ vào suy đoán là những biện pháp này sẽ giúp chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chấn chỉnh hệ thống tài chính hiện đang gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ nợ xấu thuộc loại cao nhất Đông Nam Á. Các số liệu do Chính phủ Hà Nội công bố hồi cuối tháng 12 cho thấy tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng của Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2013 với tỷ lệ 23,73% và lên tới mức 6,94 tỷ đô la. Chính phủ Việt Nam cũng đưa ra dự báo là nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 5,8% trong năm nay, sau khi tăng trưởng 5,42% trong năm 2013. Đây sẽ là năm thứ 7 liên tiếp Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn 7%.
Việc ông Dương Chí Dũng khai tên nhân vật cấp cao của Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã chủ động báo tin cho ông về việc điều tra và đồng thời là người nhận số tiền 500.000 đô la Mỹ để giúp thoát án đã gây chấn động dư luận. Nhiều luồng ý kiến khác nhau về khả năng liệu còn những nhân vật cấp cao nào sẽ bị lộ diện tiếp theo hay không, số phận của người nắm giữ và các tiết lộ bí mật sẽ thế nào. Và liệu Việt Nam có thật sự nghiêm minh trong việc xét xử các nhân vật lãnh đạo có liên quan? Mời quý vị nghe Khánh An ghi nhận thêm chi tiết.
Phiên tòa hôm 7 tháng 1 xét xử vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài liên quan đến việc bỏ trốn sang Campuchia của ông Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, đã rẽ một bước ngoặt đột ngột khi ông này khai tên Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo việc Thủ tướng đồng ý khởi tố, bắt giam ông Dũng. Trước tòa, ông Dương Chí Dũng khai đã đến gặp ông Ngọ khi gia đình ông này đang đi nghỉ mát ở Tuần Châu, Quảng Ninh vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 2012 và đề nghị được quan tâm giúp đỡ, đồng thời biếu ông Ngọ một phong bì 10.000 đô la. Sau đó vài ngày, vào ngày 2 tháng 5, ông Dũng đến nhà Thứ trưởng Bộ Công an và biếu ông này thêm 500.000 đô la. Ông Dương Chí Dũng còn nói, chính ông Phạm Quý Ngọ là người đã cho ông Dũng số điện thoại rác và dặn ông phải gọi vào số điện thoại này. Những lời khai bất ngờ của ông Dương Chí Dũng tại tòa khiến nhiều người trong dư luận cho rằng vụ án tham nhũng Vinalize bắt buộc phải xem xét lại, thậm chí điều tra lại từ đầu. Tuy nhiên, theo luật sư Trần Đình Triển, người bào chữa cho ông Dương Chí Dũng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, tình tiết mới khai nhận về nhân vật cấp cao có liên quan không phải là tình tiết mới, mà trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án Vinalize, ông Dương Chí Dũng cũng đã khai với cơ quan điều tra về chi tiết có người gọi điện thoại cho ông, thế nhưng chi tiết này đã không được đưa vào hồ sơ vụ án để các luật sư khai thác. Luật sư Trần Đình Triển nói, ông biết rất rõ về thông tin trên.
Tôi cũng đã biết rất rõ về thông tin này, nhưng cái thông tin này mà nếu tiết lộ tại phiên tòa của Hàng hải thì nó không có giá trị bằng cái phiên tòa hôm nay, bởi vì nó liên quan đến cái việc ai là người chủ mưu trong cái việc xúi dục cũng như bố trí và khuyên ngăn đối với anh Dương Chí Dũng bỏ trốn. Thật lòng anh Dương Chí Dũng anh không muốn bỏ trốn, và chính cái lời khai đó thì tại phiên tòa hôm nay anh Dũng cũng đã nói, và để nói một cách cụ thể và đầy đủ hơn thì anh sẽ công bố tại phiên tòa. Nếu trong giai đoạn điều tra mà khai cụ thể thì có thể ảnh hưởng đến cái sinh mạng của anh ấy.
Theo bản án sơ thẩm ngày 17 tháng 12 năm 2013, Tòa án Nhân dân Hà Nội xác định ông Dương Chí Dũng là chủ mưu, ký quyết định phê duyệt đầu tư nhà máy và là người chỉ đạo ông Mai Văn Phúc, ông Trần Hữu Chiều mua ủ nổi, gây thiệt hại 366 tỷ đồng, chỉ đạo tham ô 1,66 triệu đô la, và riêng ông Dũng chiếm đoạt 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Dũng sau đó đã làm đơn kháng cáo và nói rằng ông không liên quan đến việc ăn chia số tiền 1,66 triệu đô la trên. Với tình tiết mới của vụ án, luật sư Trần Đình Triển cho rằng cần phải xem xét lại việc tại sao các lời khai, tài liệu, chứng cứ về tham ô trong vụ án tham nhũng Hằng Hải không được làm sáng tỏ một cách triệt để.
Cần phải được điều tra xem xét lại, không những đối với việc trộm ra này và để khởi tố những người có tội dù đó là ai. Đồng thời cũng cần xem xét lại các cái chứng cứ ở trong quá trình điều tra của vụ Hằng Hải mà được thể hiện không vô tư khách quan. Trong quá trình điều tra, tôi lấy ví dụ như việc về cái hiệp định tương trợ tư pháp chưa là tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với Nga, để xem về phía Nga bán cái vụ nổi này có được sự thỏa thuận giữa ông Dũng và lại ông Phúc hay không, hay một kẻ nào đó đứng sau hưởng toàn bộ số này bắt đổ cho ông Dương Chí Dũng và cho cả ông Phúc. Đồng thời cũng cả về phía công ty AP ở bên Singapore cũng phải được làm rõ như vậy.
Ngoài ra, luật sư Trần Đình Triển cũng cho rằng cần phải điều tra các tình tiết mà các bị cáo đã tố cáo tại phiên tòa sơ thẩm về việc họ bị bức cung, mớm cung, nhục hình, buộc phải khai nhận những chi tiết không đúng sự thật. Sau khi báo chí đưa tin danh tính các quan chức Bộ Công an có liên quan đến vụ án tham nhũng Vinalize, nhiều người trong dư luận bày tỏ ý kiến bức xúc với những lời khai liên quan đến những con số tiền đô la mà nhiều người cho là lùng bùng lỗ tai hay không thể tin được. Có người còn so sánh việc dân phải lo chạy ăn từng bữa, trong khi các quan chức sử dụng hàng trăm, thậm chí hàng triệu đô la Mỹ để làm quà biếu ngay trên đất nước Việt Nam. Trong khi đó, một luồng dư luận khác tỏ ra hoàn toàn không ngạc nhiên, trái lại, hoài nghi về diễn tiến mới của vụ án. Một trong những trí thức phản biện nổi tiếng tại Việt Nam, nhà giáo Phạm Toàn cho rằng lời khai của ông Dương Chí Dũng có thể là do tác động về mặt tâm lý trong lúc tuyệt vọng, nhưng cũng có thể là điều mà ông gọi là hệ thống mưu mẹo loanh quanh. Ông nói,
Một cái hệ thống mưu mẹo gì đấy, mà thì cuối cùng nó vẫn bảo vệ nhau này. Có khi nó lại được đưa đi ra nước ngoài một cách chót lọt, chả phải về. Bởi vì cái vòi bạch tuộc mafia của những cái nhóm lợi ích gì nó cấu kết nhau quá chặt. Tóm lại tức là chả có gì đáng tin cậy là có thật ở Việt Nam cả. Có một điều duy nhất có thật là không ai còn tin cái gì đang là có thật ở đất nước mình nữa.
Một số cư dân mạng còn dự đoán trước các kịch bản kết cục có thể diễn ra từ kinh nghiệm của một số vụ án lớn trước đây như xử lý nội bộ, cách chức, cho hưởng án treo đối với các quan chức cao cấp có tội, hoặc tự vẫn trong nhà giam đối với kẻ tiết lộ bí mật. Trong khi đó, một số người cho rằng đại án tham nhũng Vinalize là một đòn thử đối với quyết tâm bài trừ tham nhũng mà các lãnh đạo Việt Nam vẫn thường nêu lên trước công chúng và thế giới. Tuy nhiên, không có nhiều người tỏ ra tin tưởng vào quyết tâm này. Nhà giáo Phạm Toàn nói tiếp.
Không quyết tâm gì đâu. Nếu mà thật quyết tâm thì nó khác ra. Thì vẫn thấy là một cái âm mưu thôi. Thế là vấn đề là rửa mặt thôi. Và tôi tìm cách tô son vẽ phấn thì như chả phải phần sự thật. Thế nếu mà để mà thẳng tay trừng trị thì dễ thì bỡ lắm. Xoẹt phát xong rồi. Thế nhưng mà xoẹt cái này thì lại lòi cái khác ra. Chả phải.
Luật sư Trần Đình Triển cho rằng đại án Vinalize chỉ là một vụ việc nhỏ trong rất nhiều vụ việc cần phải được xem xét.
Phát hiện vụ việc này là cũng là còn chuyện nhỏ. Và từ đấy ra còn rất nhiều vụ việc cả. Thì cũng phải điều tra để xử lý một cách nghiêm minh.
Còn nhà giáo Phạm Toàn thì cho rằng vấn đề lớn của Việt Nam hiện nay không phải là trừng trị một hay vài người trong một vài vụ án nổi cộm, mà vấn đề là phải có một sự ổn định về chính trị xã hội bằng các thiết chế.
Vấn đề là phải người Việt Nam bây giờ cần một cái cơ chế để làm thế nào ngăn chặn được cái xấu, cũng chả cần phải bắn giết một cái thằng lưu manh như ăn thua cái gì. Vấn đề là bắn giết một cái hệ thống cho nó tan đi, thay bằng một cái khác.
Trong phiên tòa sơ thẩm hôm 17 tháng 12, ông Dương Chí Dũng bị kết án tử hình về hai tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Vinalize là một trong các vụ án mà Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam xếp vào danh sách 10 đại án tham nhũng nghiêm trọng với thời gian xử lý kéo dài vì có nhiều vướng mắc và cần có chỉ đạo tháo gỡ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, ngũ sắc đài loan báo sẽ gửi thêm 800 quân tới Nam Triều Tiên, cùng với nhiều xe tăng và thiết bị quân sự khác, giữa lúc Washington tìm cách chống lại bất cứ mối đe dọa khu vực nào có thể đến từ Bắc Triều Tiên. Loan báo này được đưa ra hôm qua, trong cuộc gặp gỡ tại thủ đô Washington giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với vị tương nhiệm Nam Triều Tiên, ông Yoon Byung-se. Ngoại trưởng Kerry đã nhân cuộc họp này trấn an ông Yoon về sự cam kết của Washington để giúp bảo vệ Nam Triều Tiên chống một cuộc tấn công hạt nhân và theo lời ông Kerry để hai bên có thể chuẩn bị đối phó với bất cứ đe dọa nào.
The United States and the Republic of Korea.
Ngoại trưởng Mỹ nói Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sát cánh bền chặt bên nhau để không một kẽ hở nào có thể len lỏi giữa hai bên khi nói tới vấn đề chống các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng như các hoạt động phổ biến vũ khí của miền Bắc. Ông Kerry nói hai nước đồng minh trong vấn đề này được sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Kerry nói hai nhà ngoại giao dồn sự tập trung vào thách thức do Bắc Triều Tiên đặt ra, đặc biệt sau những sự việc diễn ra tại Bình Nhưỡng trong mấy tuần lễ gần đây. Ông Kerry muốn đề cập đến vụ thanh trừng chính trị mới đây, kể cả vụ hành quyết người dượng của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là ông Jang Song-taek, một nhân vật đầy thế lực thuộc Bộ Chính trị Cộng sản Bắc Triều Tiên. Đây là một động thái mà một số phân tích gia Tây Phương cho là để ông Kim củng cố quyền lực, trong khi một số người khác cho là chứng cớ cho thấy tình trạng bất ổn chính trị bên trong hệ thống quyền lực của miền Bắc. Trong khi đó, thì Bắc Triều Tiên loan báo vào tháng 3 năm nay sẽ tổ chức các cuộc bầu cử để chọn những thành viên vào quốc hội mới, một cơ chế vẫn được coi là không có thực quyền. Hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên hôm nay nói rằng cuộc bầu cử Quốc hội Nhân dân tối cao sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 3. Cuộc bầu cử được tổ chức 5 năm một lần, về phần lớn chỉ có tính cách hình thức với chỉ có một ứng viên duy nhất ra tranh cử tại một địa phương. Một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số các giám đốc điều hành Trung Quốc không thể làm ăn với các công ty Nhật Bản vì các quan hệ Trung Nhật đang xấu đi. Cuộc thăm dò tại ba nước mà kết quả được công bố hôm nay đã được đồng thực hiện bởi tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc, tờ Nikkei của Nhật Bản và Nhật báo Doanh thương Nam Triều Tiên Mail Business. Theo cuộc thăm dò thì khoảng 60% các giám đốc Trung Quốc nói rằng họ không thể tách ra các vấn đề doanh thương với các vấn đề chính trị đủ để có thể làm việc với các công ty Nhật. Một tỷ lệ tương đương các lãnh đạo doanh thương Nam Triều Tiên nói họ tìm cách tránh làm ăn với Nhật vì những vụ tranh chấp ngoại giao. Tuy nhiên, các giám đốc Nhật tỏ ra lạc quan hơn, 80% nói rằng họ sẽ làm việc với các công ty Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Một cuốn sách mới của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates gay gắt chỉ trích chính sách của Tổng thống Obama về chiến tranh Afghanistan và nói rằng cuối cùng Tổng thống Obama không còn tin vào kế hoạch tăng quân mà chính ông đã ra lệnh.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
We're looking forward to hearing from you.